thưa quý thính giả, với tiếng đàn dương cầm của Richard Clayderman, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi chương trình sổ tay truyền thanh của Leader Sài Gòn Radio được thực hiện vào sáng thứ Tư ngày 23 tháng 5 2007. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh nói chuyện với giáo sư Larry Berman về tác phẩm mới nhất của ông Perfect Spy, Phạm Xuân Ẩn, vừa được phát hành vào đầu tháng 5 2007. Cuộc đời của gián điệp nhị trùng Phạm Xuân Ẩn dưới ngòi bút của Larry Berman, tác giả của các tác phẩm về Việt Nam, trong đó có cuốn No Peace, No Honor, Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự, bản dịch của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng mà Việt Thai đã xuất bản năm 2003. Giáo sư chính trị học Larry Berman hiện đang dạy tại trường Đại học UC Davis của Bắc California. Chúng tôi hân hạnh có buổi mạn đàm với giáo sư Larry Berman vào sáng ngày hôm nay trong chương trình sổ tay truyền thanh do Ngọc Ân phụ trách. Chương trình sẽ được thực hiện bằng Anh ngữ và sau đó Ngọc Ân phỏng dịch sang Việt ngữ. Professor Larry Berman, thank you for your time and welcome to our program.
Well, thank you. I'm delighted to be here.
May I read a brief biography of Phạm Xuân Ẩn in Vietnamese extracted from your book to our listener first?
Yes, please.
Thưa, cho phép Ngọc Ân được sơ lược tiểu sử của gián điệp nhị trùng Phạm Xuân Ẩn trước khi buổi phỏng vấn được bắt đầu. Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại Bình Trước, Đồng Nai, trong một gia đình Tây học. Năm 1945, bỏ học trung học tại Cần Thơ, theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp. Năm 1947, khi phải trở lại Sài Gòn để săn sóc cha bị lao phổi, Phạm Xuân Ẩn tham gia tổ chức thanh niên sinh viên chống Pháp và được chính bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, một nhân vật thân cận của Hồ Chí Minh, tuyển chọn làm một trong những nhân viên tình báo chiến lược đầu tiên của Hà Nội và được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1953. Từ độ lúc một nhân viên nhà đoàn thời chiến tranh Đông Dương cho đến trước hiệp định Genève, đã tình cờ được sự chú ý của trung tướng tình báo CIA Edward G. Lansdowne. Phạm Xuân Ẩn nói thông thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh, Việt, và tuy chỉ là vai trò một thông dịch viên, Ẩn được xem như có tham gia thành lập 6 sư đoàn bộ binh đầu tiên của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cũng như trong chiến dịch Mekong Delta năm 1956, phá hủy cơ sở hạ tầng của Việt Minh. Ẩn mau chóng được lòng các nhân vật mà sau này trở thành tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có tầm ảnh hưởng sâu rộng với người Mỹ. Năm 1957, Ẩn theo học lớp báo chí tại trường Đại học Cộng đồng Orange Coast College, thành phố Costa Mesa của California, tốt nghiệp AA và là ký giả thực tập cho tờ Sacramento Bee. Trở về Việt Nam, Ẩn trở thành ký giả đặc phái viên của miền Nam Việt Nam cho các hãng thông tấn báo chí nổi tiếng như tờ Times, hãng Reuters, tờ New York Herald Tribune và Christian Science Monitor. Tài nghệ mật thám, già dặn, tài tình, những tài liệu tình báo mà Ẩn giấu trong chả giò, nem chua hoặc là dùng mực bằng nước gạo gửi cho Hà Nội, chính xác đến độ Võ Nguyên Giáp nói đùa rằng chúng ta đang ở trong phòng chiến của người Mỹ. Hơn 20 năm không ai ngờ Ẩn là gián điệp của Hà Nội cho đến sau 1975. Qua đời ngày 18 tháng 9 năm 2006 tại Sài Gòn, mang chức thiếu tướng quân đội Cộng sản, Phạm Xuân Ẩn được xem là một trong những điệp viên cáo già nhất của cả cuộc chiến. Thưa quý thính giả, và sau đây là buổi phỏng vấn với giáo sư Larry Berman, người vừa hoàn tất tác phẩm Perfect Spy, Phạm Xuân Ẩn, vừa được phát hành vào đầu tháng 5 2007. Professor Larry Berman, did Phạm Xuân Ẩn choose you as his biographer? Why an American historian like you but not a Vietnamese one?
That's a very good question. I asked An why me, and he said because he respected my other books. I had written 3 books on Vietnam, and he liked very much No Peace, No Honor. He had actually given me some inside secrets when I wrote that book, and he was very helpful, and I think he trusted me as a scholar. And there were 2 books about An written in Vietnam by journalists, and I think he wanted a better accounting done by a historian, and he asked me to write that book.
I'm sorry. I need to translate to Vietnamese before we go to the second question. Thưa câu hỏi là có phải chính Phạm Xuân Ẩn đã chọn giáo sư Larry Berman để viết về cuộc đời của ông ta hay không? Tại sao lại là một sử gia người Mỹ mà không phải là một người Việt Nam? Câu trả lời là bởi vì giáo sư Larry Berman đã viết một số sách về đề tài Việt Nam, mà trong đó tác phẩm Không Hòa Bình Chẳng Danh Dự, Nixon, Kissinger và Sự Phản Bội ở Việt Nam là một trong những cuốn mà Phạm Xuân Ẩn đã cho những chi tiết tình báo để ông có thể hoàn tất. Và qua sự tin tưởng này, mặc dù là đã có hai cuốn sách khác của hai ký giả Việt Nam, Phạm Xuân Ẩn vẫn tin tưởng giáo sư Larry Berman, mặc dù ông là một người Mỹ nhưng ông viết dưới ngòi bút của một sử gia, và do đó thì tác phẩm Perfect Spy, cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn đã hoàn thành. Did he share the complete truth of his double life with you?
I think that Phạm Xuân Ẩn told me what he wanted to tell me. The complete details of his whole life as a spy, no. The complete details of his whole life with respect to his life in journalism and his time in America and his friends, both Vietnamese and American, I think he told me quite a bit. But in the book, as you know, I do say that some of his real secrets he took with him to his grave.
Ông ta có hoàn toàn nói sự thật về cuộc đời hai mặt của một gián điệp hay không, thưa giáo sư? Câu trả lời, ông ta nói những điều ông ta muốn nói mà thôi. Tôi nghĩ rằng về cuộc đời của một ký giả, về thời gian ông ta ở Hoa Kỳ và tình bạn giữa những người Việt cũng như với những người Mỹ, giữa Phạm Xuân Ẩn và những người này là những điều mà ông ta nói với tôi về sự thật. Nếu quý vị có đọc qua cuốn sách Perfect Spy của tôi, sẽ thấy tôi viết rằng những sự thật về cuộc đời của một gián điệp thì ông ta đưa theo xuống mộ phần của ông. Professor Lieberman, how long did it take you to write Perfect Spy?
I started to talk with Pham Xuân Ẩn in 2001, and I published it just last month. So 5 years of conversation and 3 years of research and 1 year of writing. Altogether, 5 years of conversations with Ahn, and I went to Vietnam 20 times to see him during the course of the writing of this book, and I would stay for 2 or 3 weeks every time.
Do you understand Vietnamese, the language?
I understand a little Vietnamese, not enough to have a conversation with you, but enough to go to a restaurant and have a good meal.
Did you have to recruit the translator in Vietnam while you research?
That's a very good question. Pham Xuân Ẩn spoke perfect English, really perfect English. So my conversations with Ahn were always in English, but when I spoke with other members of Ahn's intelligence network, like Mai Chi Tha and Ba Ba and others, I would bring my own translator, my former student, who I trusted very much, and there would also be another translator there who was provided by my host. So there were two translators at every conversation. So I used a translator. When I interviewed Tu Khang, for example, I used translators, but with Ahn, I only spoke English.
Thưa, phải mất 5 năm để mà hoàn tất tác phẩm Perfect Spy. 5 năm này, từ năm 2001 đến 2005, thì giáo sư Larry Berman đã có những cái buổi nói chuyện trực tiếp với cá nhân của Phạm Xuân Ẩn, và ông ta là một người nói tiếng Anh rất lưu loát. 3 năm giáo sư Larry Berman dùng để mà làm những sự nghiên cứu research và một năm để viết lại tất cả những gì ông đã qua những buổi nói chuyện cũng như là qua những phần phỏng vấn. Một số các nhân vật không nói được tiếng Anh thì ông phải sử dụng hai nguồn thông dịch. Một là của chính Việt Nam cung cấp và một là do một cựu học sinh mà ông tin tưởng, người Việt, đã thông dịch cho ông. Có những buổi phỏng vấn những nhân vật tình báo chẳng hạn như là Mai Chí Thọ hoặc là một nhân vật khác mà ông có vừa nói đến là bà Ba, thì ông dùng cả hai nguồn thông dịch để mà có thể đi đến tác phẩm Perfect Spy của ngày hôm nay, phát hành vào tháng 5 năm 2007. Share with our listeners the happiest chapter of Phạm Xuân Ẩn as well as the most tragedies of his double life.
You're asking very good questions.
Thank you, sir.
Very, very good questions. I think the saddest chapter in his life was the fact that he was never allowed to leave Vietnam and visit America. He very much wanted to come back to the United States to see his friends, to see California, and to travel all over America as he had done in 1957, 58, and 1959. He had this vision of America from that period of time, not of the war. He wanted the war to end very quickly, and so I think that was the in many ways the saddest part of his life. But there's also other sad chapters, and in the book I talk about his sadness about the war itself. He never ever thought that when he joined the revolution in 1957 or even before that, that one day the Americans would send 500,000 soldiers to Vietnam, and the war made on very sad, and the aftermath of the war made him very sad. What happened after the war ended, he was very sad about what happened to what he considered to be his brother enemies, his fellow South Vietnamese who faced a horrible, horrible situation when the war ended. As did An, as many of your listeners know, not nearly as bad and as brutal or as punishing as those who had to flee the South, but An was sent to re-education, to a re-education school, and then put under literal house arrest for 6 or 7 or 8 years, never allowed any contact with Americans or anyone from the West. So those were sad chapters in An's life. I think the happiest chapter in his life really was, as I say in my book and as he told me, the happiest time in his life was the 2 years he spent in California, in Casa Mesa, right near Little Saigon Radio.
Very close, like 15 minutes away from
right,
us.
Uh-huh. Where he was the first Vietnamese in Orange County. Hard to believe that the first mm-hmm. Vietnamese was a communist agent.
Mm-hmm.
And of course, my book ends with, I think, the other happy chapter in his life, which was when he said he could die happy now because he was, as you know from reading the book, he was the guest of honor on the USS Vandegrift, the first U.S. Navy ship to go back to Vietnam since the war ended in 2003, and he was on that boat with his son, and he was so happy that in his own mind, Vietnam and the United States had reconciled, that they had put the war behind them and that they were trying to build a new relationship because so many people on both sides had been hurt by the war. And An believed that, and An believed in the future. So I think that was the happiest time for him.
Thưa câu hỏi chúng tôi đặt ra với ông là trong cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn, thời gian nào là thời gian hạnh phúc nhất và thời gian nào là cay nghiệt nhất cho Phạm Xuân Ẩn? Câu trả lời của giáo sư Larry Berman, thưa quý thính giả, thời gian buồn nhất đó là ông ta không được phép rời khỏi Việt Nam. Mặc dù ông ta rất muốn trở lại Mỹ và thăm bạn bè, đặc biệt là những bạn bè của thời gian ông học ở trường Orange Coast College của thành phố Costa Mesa rất gần với chúng ta ở đây. cũng như cuộc chiến, đó là một cuộc chiến đáng buồn, và những gì xảy ra sau cuộc chiến, những gì mà Phạm Xuân Ẩn gọi là người anh em miền Nam Việt Nam đã phải chịu về những trại tù cải tạo. Và chính cá nhân Phạm Xuân Ẩn cũng đã bị giam giữ 6-8 năm, bị quản thúc tại gia và hoàn toàn không được phép liên lạc với người Mỹ. Thời gian hạnh phúc nhất đối với Phạm Xuân Ẩn là 2 năm ông ta theo học tại trường Đại học Cộng đồng Orange Scott College ở thành phố Costa Mesa. Không ai có thể ngờ một học sinh Việt Nam, một sinh viên Việt Nam lại là một gián điệp từ Hà Nội, học sinh Việt Nam đầu tiên tại trường Orange Coast College. Một giai đoạn mà ông ta cũng cho rằng hạnh phúc nhất, đó là trước khi chết, ông ta được là khách danh dự của chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đầu tiên trở lại Việt Nam vào năm 2003, chụp hình cùng với con trai của mình trên chiếc tàu chiến này. Ông nói rằng bây giờ thì tôi có thể chết một cách hạnh phúc. Và Phạm Xuân Ẩn tin tưởng vào một tương lai khi có sự bình thường hóa ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và đó là viễn ảnh mà ông ta cho rằng đã nhìn thấy trước cả khi tham gia cuộc chiến với Cộng sản. Một ước mong là chiến tranh chấm dứt mau chóng đã có từ thời ông ta trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản, thì cho đến những giây phút cuối, ông ta mới được nhìn thấy, và ông ta vẫn tin rằng sẽ có một ngày bình thường hóa ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đưa lại một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt. Professor, throughout your book, you wrote about funny instances such as how and was hard to deal with because he never answered a question directly, a very Vietnamese way. He's go back to 15th century before back to the answer. Or he smoked lucky cigarette because he believed it could bring luck. Which of these moments was your favorite?
You know, I like these questions. My favorite is how Pham Xuân Ẩn was very superstitious, like many many Vietnamese that I know, and he believed his life was protected by women, and only beautiful women, I might add. And he that was because he was born under the star Virgo, which is the only constellation protected by women, and the only constellation with a woman as its sign. And so, first of all, he believed he was very lucky because he always had women in everything that was important to him as a spy, like his courier. It had to be a woman, not a man. And all of his couriers had to be women. Also, all of his working relationships in the media were always with women to begin with, Francis Fitzgerald, Beverly Deep, and others. And then he also loved smoking Lucky Strike cigarettes because the Americans had told him that the Lucky, the name, would bring him good luck. And because he was a spy, he believed that he needed all the luck that he could have. So between the Lucky cigarettes and the women, he thought that he had a chance to survive. But he always knew that each day could be his last because he lived in fear every day that he would be caught. But it never happened. And at the end of the war, he always told me that I am really the lucky spy. That was what you should name the book. Not the perfect spy, not the ace of spies, but the lucky
spy. But lucky spy. Thưa, có những mẩu chuyện lý thú như là con người rất mê tín của Phạm Xuân Ẩn, hoặc là cách trả lời lòng vòng, trả lời một câu đơn giản thì cũng phải đi ngược lại thế kỷ thứ 15 rồi mới trở lại câu trả lời. Và cái điều mà giáo sư Lieberman vẫn lấy làm lý thú nhất là sự mê tín của Phạm Xuân Ẩn. Ông ta cho rằng là cuộc đời của ông ta được sự bảo vệ của những phụ nữ đẹp, và bởi vì ông ta sinh ra dưới sao Virgo. Ông ta cho rằng ở những sự bảo vệ của những người đẹp như thế, ông ta có được nhiều sự may mắn, đặc biệt là trong cuộc đời gián điệp. cuộc sống rất mong manh, và luôn luôn ông ta chọn những người phụ tá hoặc là những người làm việc với phải là phụ nữ, chẳng hạn như là gián điệp thì phải là phụ nữ, và ngay cả với truyền thông thì ông ta cũng phải là được nói chuyện với một phụ nữ. Thành ra cái sự mê tín của Phạm Xuân Ẩn là điều mà giáo sư Larry Berman lấy làm thú vị trong tác phẩm Perfect Spy, và ông nói đùa rằng có thể là đặt tên quyển sách là Gián điệp may mắn, Lucky Spy, chứ không phải là Perfect Spy. This is my last question, and it's a kind of sensitive one, Professor. There are many members of the Vietnamese community who still hold painful memories of the war with them, and many who may never pick up this book. Do you think that this narrative about Phạm Xuân Ẩn will reach them? And if so, what message do you hope they take away from his life?
I think that's just such a wonderful question and a hard question. One I have been asked. I have many friends in the Vietnamese community. I count myself very fortunate to have had so many Vietnamese friends in America. And I've learned quite a bit from them, both about, you know, their life in this new world after their country was taken from them, but also about their pain. And I can never understand and feel it, but I've tried to talk about it, because I am now writing a book about a spy, a communist spy. And here's my answer to the people who have painful memories or who may never want to hear Pham Xuân Ẩn's name ever spoken. I tell the story in the book about my friend Mr. Khan from Texas Tech University, who went with me into Vietnam in July of 2001. Khan had also lost his country in April of 1975 and had very many painful memories. And he met Pham Xuân Ẩn a few years before I did. And what he found from Han was a gentleman, but also a man who did not speak, and I think all your listeners will understand this. He did not speak with what Khan described as victor's arrogance. You know, he did not speak like he had won anything, and that is because Pham Xuân Ẩn believed that the Vietnamese people had lost everything, both sides. Han did not know what being a Vietnamese communist in 1975 or 1976 meant, and that was why he was sent away. Han saw himself as a Vietnamese nationalist who joined the fight to free his country of all invaders, whether they were French, Japanese, and then ultimately Americans. He had nothing against the Americans, and he knew nothing about communism. He just believed that this was for the Vietnamese to settle between themselves. And he always told me, you know, President Diem, who was, of course, killed in 1963, he also opposed large American armies coming into Vietnam, and that was why the Americans got rid of him, the CIA got rid of him, because the Americans, they had Vietnam's future planned well better than the Vietnamese. So I would say that for all those who have these horrible memories, that, you know, Pham Xuân Ẩn also lost his brother. You know, all families in Vietnam were divided on both sides of the war. Most were. And An felt a terrible loss. He thought that the war was the worst thing that could have ever happened to his country. He made his decision. He was on, you know, the other side. But he took no joy after the war with what had happened to his country. He believed that he, like those in the South, had lost a lot, and he also had been betrayed by the ideals that he held for his own country, and that was why he was never permitted to leave his country again. And he also felt that those Vietnamese now living in America, they were so lucky to be living in a land of the free, you know, and he spoke to me about that quite frequently. And he dreamed about that for his own homeland, but of course he died before ever seeing anything except the first steps of reconciliation. Now, that is my answer, and I would just close by saying I know that that answer is not going to be good enough for so many people, but that's the answer that I think I and An would give. And the war is long over now, and I think that this reconciliation process between not only two former enemies, countries, but between Vietnamese on all sides, I think the time people, if they can, it's good to let go of some of that anger. But that's just my own personal view.
Thank you, Professor Larry Berman. Thanks for your time. And well, thank you for your patience with me. For 2 weeks, I read your book again and again, and I highlighted every page, every book, I enjoyed the book so much.
Well, thank you so much, and I appreciate it. And I will be in Orange County for a big book signing at the end of June, and hopefully I can sign your book for you then.
Okay. Where?
I will be in two or three different places on, on June. I tell you on June,
okay.
June 30th.
Okay.
I'd be at Neu Viet for a book signing, I know that, and also at several television and radio stations. So I look forward to seeing you then.
We look forward to see you. Thank
okay.
you again.
Bye.
And you have a good day, sir. Thưa câu hỏi cuối cùng Ngọc Anh gửi đến giáo sư Larry Berman. Câu hỏi khá tế nhị. Vết thương của cuộc chiến Việt Nam vẫn rất mới, vẫn đau đớn với nhiều người Việt chúng tôi. Chỉ nghe nói đến tên sách về một gián điệp cộng sản thì nhiều người đã không muốn tìm đọc. Tuy nhiên, giáo sư có nghĩ rằng qua sự trình bày của ông hôm nay, giáo sư sẽ có thêm độc giả hay không? Và giáo sư hy vọng gửi thông điệp gì đến độc giả của mình? Câu trả lời mà ông nghĩ rằng không đủ đối với những nỗi đau đớn của người Việt, tuy nhiên vẫn là một câu trả lời ông gửi đến quý thính giả. Một người bạn của giáo sư Larry Berman, vì không có dấu, Ngọc Anh xin được gọi là ông Cần, của Đại học Texas University, đã cùng với ông Larry Berman đến Việt Nam vào tháng 7 năm 2001. Và cá nhân của ông Cần cũng là một người đã mất mát, đau đớn rất nhiều trong cuộc chiến. Thì nhận xét của ông Cần về Phạm Xuân Ẩn, đấy là một người tử tế. Ông ta không nói chuyện bằng giọng điệu của một kẻ chiến thắng. Và đối với giáo sư Larry Berman thì Phạm Xuân Ẩn chống đối tất cả mọi sự đô hộ đất nước. Với cá nhân, ông ta không có gì để chống lại Hoa Kỳ cả. Và ông từng tỏ vẻ tức giận khi Hoa Kỳ giết Tổng thống Diệm. Với cuộc chiến, Phạm Xuân Ẩn cho rằng không ai là người chiến thắng cả, và dân tộc Việt Nam đã rất đau đớn, đã mất mát rất nhiều trong cuộc chiến. Cá nhân của Phạm Xuân Ẩn, gia đình của ông ta cũng là nạn nhân. Và riêng với giáo sư Larry Berman, người viết cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn, cuộc đời của một gián điệp nhị trùng, thì ông Larry Berman nghĩ rằng những vết thương rồi sẽ phải để lại, và cuộc đời sẽ đi tới với một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi buổi mạn đàm với giáo sư Larry Berman, giáo sư chính trị học tại Đại học UC Davis của Bắc California, về tác phẩm Perfect Spy vừa phát hành vào tháng 5 2007. Chương trình Dấu Tay Truyền Thanh xin hẹn gặp lại vào tuần tới.